thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật thôi. Nam
mô
Ni. Kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng tất cả quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần Kinh Di Ma Cập. Thì đây là trong cái phần chánh văn trí tuệ là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh được chánh định sanh sang nước đó. Thì qua cái phần nói về lục độ ba la mật, thì đến cái phần cuối, tức là cái phần trí huệ, thì cái phần này chúng ta học hơn kỹ một chút. Bởi vì có những người nói là nói về trí huệ thì có những người đời người ta cũng có trí huệ, đúng không? Thì có phải là người tu chưa? Đó là cái phần thứ nhất. Cái phần thứ hai á, là vừa rồi có một cô Phật tử, cô đến, cô gặp chúng tôi, cô nói là thưa thầy, tụi con ở người đời á, mà khi mà còn nhỏ cũng chưa biết gì, rồi lớn lên mà khi mà học lớp 12 rồi đó, bước sang qua đại học á, tụi con mới có một cái chí, tức là cái chí mà hướng đến cái tương lai, mà hướng đến tương lai tức là phải có sự nghiệp. Còn quý thầy là người tu rồi đó, có sự nghiệp hay không? Mà nếu mà không cần sự nghiệp á, thì bôn ba làm cái gì? Bôn ba có nghĩa là cô Phật tử này thấy tôi đi giảng rất là nhiều nơi, nhiều chỗ, nghĩ rằng bôn ba thì bôn ba chắc chắn rằng sẽ hướng đến một cái sự nghiệp gì đó, đúng gì không? Mà đại chúng thấy là cái người xuất gia như chúng tôi á, có sự nghiệp không? Có. Có ở đâu? Đại chúng nghe thiền sư Thần Tán và thiền sư Tuyết Phong, mà khi mà các ngài đi hành cước, mà khi mà ngộ đạo rồi lại về thăm ông thầy Bổn Sư, nói hồi xưa giờ ông bỏ tôi đi 10 năm 20 năm, được sự nghiệp gì? Thì thiền sư Tuyết Phong hoặc là thiền sư Thần Tán, hai ngài đều cùng một ý nghĩ, đi tay không, về tay không. Không có sự nghiệp gì hết. Mà trong kinh Bát Đại Nhân Giác, đại chúng nhớ Đức Phật dạy sao? Người xuất gia hoặc là người tu hay có gì? Di tệ thị nghiệp, đúng không? Cái sự nghiệp của người tu là gì? Là trí tệ. Đó là cái phần thứ nhất, đúng không? Cái phần thứ hai mà sở dĩ ngày hôm nay tôi giảng kỹ á, là có một cái vị ni sư, vị này lên giảng thì Phật tử họ thắc mắc quá. Họ thắc mắc là họ thưa với tôi như thế này, nói bạch thầy, là có một vị ni sư lên giảng nói như thế này, ở trong kinh Đức Phật có nói như thế này, nơi nào mà người nữ ở thì không có cỏ, không có nước, nghĩa là cỏ nó cũng mọc được mà nước cũng có, cây cối nó khô cằn. Thì vị ni sư đó nói là Phật á, là ép người nữ, chứ thật ra là tôi thấy người nữ, là cái lời của cô nói đó, thật ra tôi thấy người nữ đây nè, bản thân là chúng tôi ở một ngôi chùa này, một cái tự viện này, trồng cây nó lên xanh tốt, cỏ nước đầy đủ. Mà tại sao Đức Phật nói là nơi nào mà có người nữ mà trú ngụ thì nơi đó cây cỏ nó không có sinh trưởng được. Mà đại chúng thấy là có các thiền viện của ni, mình thấy cây cỏ nhiều khi còn tốt. Thì như vậy cái lời của Phật nó trái không? Thì cổ thắc mắc quá, cổ hỏng qua, cổ đứng lên cổ thưa hỏi mà tôi nói thôi để tôi giảng cái bài pháp này hơi rộng một chút, nói nó dài lắm, thành ra tôi thu băng rồi tôi về tôi đưa cô nghe rõ hơn. Phật nói cái gì sai, Phật nói đúng lắm, đúng 100% luôn. Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu về thiền, khi mà chúng ta hiểu về con đường đại thừa mà Đức Phật nói á, thì mình nhìn cặp mắt của mình nhìn, mình tập, mình hiểu. Mà bây giờ muốn hiểu kinh đại thừa, muốn hiểu các lời của các thiền sư á, thì con mắt mình á là gọi là gì? Phải nghe nha, nghe bằng con mắt, thấy bằng lỗ tai mới hiểu được. Kinh điển đại thừa mà dùng cặp mắt này á mà mình thấy á, không thấy được, mà phải dùng cặp mắt này để nghe, mà dùng lỗ tai để thấy. Tôi nói nó ngược không biết. Nó không ngược. Từ từ đại chúng học sẽ thấy. Mình học qua cái bộ kinh Di Ma Tật này, mình mới thấy giá trị của cái người tu thiền. Mình không bỏ uổng một kiếp người khi mà chúng ta tu. Cái trí tuệ ở đây không phải là trí tuệ thường, mà cái trí tuệ ở đây là làm chủ được thân tâm của mình. Lần lần đại chúng thấy một cái điều mà tôi thấy là tôi, mình không biết cái phúc duyên mình như thế nào, mà mình may mắn mình gặp hòa thượng, mình may mắn rằng mình đi trên cái con đường thiền này rất là đúng lời Phật dạy. Tức là sanh ra trong kiếp người ai cũng khổ, đúng không? Giàu nghèo ai cũng khổ, nhưng mà mình may mắn mình vượt thoát cái khổ để mình chuyển hóa cái nghiệp này, đó là may mắn của mình. Ở đây tôi phải khuyến khích cho quý Phật tử tu thiền nha, tôi khuyến khích. Mà tôi nói là lời của Phật như thế nào thì tôi trùng tiên lại cho quý Phật tử nghe. Để chúng nhớ lại cái mẫu chuyện mà khi trong Ngũ Trang Hội Nghiêm, khi một vị tăng đến hỏi thiền sư Tào Sơn là đệ tử của ngài Động Sơn Lương Giới, sau này lập ra một cái tông Tào Động á. Lúc mà ngài ra giáo hóa thì có vị tăng đến hỏi: bạch hòa thượng, người vỗ kiếm trong nước là ai? Thì sư đáp: Tào Sơn. Mà ở đây tôi xin sám hối chút xíu, đúng là thiền không có giải thích, đúng không? Mà nếu mà tôi không có giải ra thì có người không hiểu thì về thắc mắc là nhức đầu thôi. Thấy không? Thì bây giờ người vỗ kiếm trong nước là ai? Thì ngài nói: Tào Sơn. Đại chúng có một lúc nào đó mình ngồi thiền, mình nó phát hiện ra rằng năm dòng sông ngũ uẩn của mình nó là gì? Nó là vô ngã, đúng không? Nó không có thật. Nếu mà nó là thật thể thì chắc chắn rằng sáng nay mình nhức đầu, thì trưa mình nhức đầu, chiều nhức đầu. Nhưng mà sáng nay mình nhức đầu, nhưng mà có một liều thuốc mà mình uống vô tự nó hết. Bản chất nó vô ngã, nó duyên sinh thì nó mới hết, đúng không? Rồi sáng nay mình buồn, rất là buồn, bỗng nhiên cái mình nghe tin con mình ở bên Mỹ, bên Pháp, bên Mỹ về thăm mình, hết buồn. Phải đúng vậy không biết. Thì như vậy cái buồn nó không phải của mình. Thì như vậy năm dòng sông ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức, nó không phải của mình. Bây giờ mình đặt dấu hỏi, đã là không phải của mình thì tại sao nó sai sử mình đi? Mình tu phải có tư duy chứ. Ủa, Phật nói là vô ngã mà sao có nhiều lúc con đầu hàng, sao có nhiều lúc nó sai sử con để con bị năm quẩn này trói buộc, con bị hệ lụy trong cuộc sống. Đặt dấu hỏi. Thì sở dĩ mà mình bị năm quẩn trói buộc, bị hệ lụy trong cuộc sống, mình không có mặt trong giờ phút đó. Cho nên ngài nói là Tào Sơn, tức là lúc nào cũng có mặt thì không bị nó sai sử mình. Đó là trí tuệ đó, người tu cần trí tuệ. Phải không? Rất là rõ. Nhưng mà đại chúng nghĩ là một cái điều gì nè, có những vọng tưởng chúng ta buông dễ lắm, đúng không? Buông cái một, nhưng mà có những vọng tưởng nó dai, ta nói từ dùng cái từ là dai hơn đĩa luôn, buông được. Tại sao? Tôi đưa một cái ví dụ thôi, chẳng hạn như mình kẹt tiền quá, đúng không? Cái mình đến mình gặp bà Bảy, mình nói: Bảy, vì tôi kẹt tiền quá, bây giờ tiền nó quay tôi chịu hết nổi rồi, bà giúp giùm tôi, bà cho tôi mượn 1 tỷ. Thì khi đó bà bảy bà hứa chiều tôi đến hoặc là mai tôi đến. Thì như vậy tối hôm đó mình ngồi thiền thì cái hình ảnh bà bảy nó hiện lên, thì lúc đó mình buông được không? Hay là mình nói bà hứa có chắc không ta? Có những cái mình buông được, có những cái lời nói nó chạm vào ngõ ngách trong cái con tim quý Phật tử, bảo đảm mình nhức nhối từ 3 ngày đến 5 ngày. Có những người chết tôi cũng buông, ta mà chết ngăn đựng cho nó vô nha, đúng không? Buông được, kể cả những người xuất gia, nói gì cho vui thôi, đúng không? Cái phần này là chúng ta thấy là cái phần, cho nên trong cái phương pháp nhà thiền á, định nha, định không bao giờ phá vỡ được thành trì chấp ngã, mà chỉ có tệ thôi mới phá được, mới nhìn được, mới quán chiếu được. Thì cái tinh thần của nhà thiền, tại sao lấy cái trí tuệ là cái chỗ cứu cánh rốt rớt cuối cùng? Bây giờ mình học mình mới giật mình. Cho nên ông Tăng này, ông Tăng ổng cũng chịu thua luôn. Ông nói sao? Định giết người nào? Ông hỏi tiếp, định giết người nào? Có những vọng tưởng mình buông nó được, tức là mình giết nó được, mình chuyển hóa nó được. Thì ông Tăng này ông hỏi bây giờ thầy nói như thế là định giết người nào? Bao nhiêu vọng tưởng ông cùng một lúc thầy giết người nào? Bây giờ quý Phật tử giết người nào? Có cái bài hát gì? Làm sao giết được người trong mộng? Giết được. Đúng không? Tôi nói rồi, có những lúc tôi thấy mấy ông nhạc sĩ làm mấy ông cũng có tu thiền á. Chẳng hạn như cái bài cải lương á. À, mắt em là bể quan cù, bể là biển. Tức là cái người nữ là hận thù cái người đó quá, cho nên con mắt họ biến thành một cái bãi biển hận thù. Thì bây giờ nè, trong giờ phút chúng ta ngồi thiền, trong giờ phút mà chúng ta làm tất cả các việc, thì những vọng tưởng nó đổ xô đến, bây giờ mình giết ai? Nãy tôi nói có những cái mình giết không được, nhưng mà đối với thiền sư thì sao? Trả lời nè, tất cả đều giết, giết hết, không có tha. Tức là không có gì, không có nương tay, không có do dự. Các ngài tu á, các ngài nói là các ông tu giống như lục bình trôi sông. Sáng sao nước rộng lên trời lên, nước rộng xuống trời xuống. Vì lý do đó là chúng ta là gì? Vẫn là chúng sanh, phải không? Mà tôi nghĩ rồi, khi mà Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành, nhưng mà chữ sẽ chắc lâu lắm đó nha, lâu dữ. Tại sao lâu? Ông Tăng ổng cũng ổng không bao giờ buông tha. Thiền sư Tàu Sơn nói tiếp, chợt gặp phải cha mẹ thì sao? Tất cả đều giết được, nhưng mà chợt gặp cha mẹ thì sao? Ngài nói một câu, cán chọn làm gì? Giết luôn. Gặp cha, gặp mẹ, gặp cái gì cũng giết hết. Tại sao? Bởi vì sao? Bởi vì cha là vô minh, mẹ là tham ái. Sao vậy mà chúng ta ôm ấp những vọng tưởng điên đảo là vô minh, là tham ái, là những cù cặn trong tâm thức của chúng ta buông được. Vì nó là gì? Nó là gì? Nó là quyến thuộc của mình. Nó là quyến thuộc nhiều đời của mình rồi. Mình không nỡ, mình giết nó tội nó quá, thương nó quá. Có gì không? Để làm tháng này điểm này tôi kể cho quý Phật tử một câu chuyện này. Ở Dubai có một cái ông, có ông nhà giàu này, ông giàu lắm. Mà ở Dubai nó có đặc điểm là mình ở đây mình nuôi chó, nhưng mà bên đó nó nuôi sư tử và quạ và cọp. Một bữa nọ cái ông dắt con sư tử này vào rừng chơi. Thì ông nuôi nhiều năm nhiều tháng rồi, thân thiện lắm, giỡn rồi vui vẻ lắm. Nhưng mà khi mà ông vào trong rừng rồi thì không hiểu như thế nào đó, ông lạc hướng, mất phương hướng. Thì cuối cùng rồi con sư tử nó cũng đói, mà ông cũng đói luôn. Thì khi mà con sư tử nó đói rồi thì sao? Nó không còn là cái người thân trước mắt nó nữa, nó dở cái thú tính. Cho nên nhào vô nó cắn cái cổ ông cả. Và khi nó cắn ngay cổ ông sắp chết rồi thì ông mới nhìn con sư tử mới lạ. Không hiểu nguyên nhân như thế nào mà xưa giờ tao nuôi mày, tao rất là thương mày, mà bây giờ mày nỡ là mày cắn tao ăn thịt. Và ông thắc mắc, khi ông chuẩn bị từ giả của đời này rồi mà một cái điều thắc mắc ông giải thích không được là tại sao sư tử cắn ông. Bây giờ ông chết rồi, bây giờ Phật tử giải thích được không? Cho ông vui, ông về chính suối, ông về với Thánh A-la ông vui. Ai giải thích được? Giúp dùm tuần cái đi, tôi gõ cái điện tính ra liền. Ai giải thích được? Ai giải thích được không? Đơn giản vậy thôi. Bởi vì sư tử là cái loài ăn thịt. Có một lúc nào đó là gì? Nó sẽ ăn thịt mình. Bởi vì mình nuôi nó. Cũng như thế, Phật dạy vọng tưởng là điên đảo, ông đừng có nuôi. Mà mình thương quá, mình thương vọng tưởng mình nuôi. Thì có một lúc nào đó nó ăn thịt mình thôi chứ có gì. Phải không? Mình bây giờ mình nuôi dưỡng những vọng tưởng điên đảo của mình. Cho nên là tại sao mà Phật nói là mình khổ mãi, mình không có được vui, không một phút giây nào vui hết. Cho nên tôi thường nói là sau này mà ở chỗ tôi yên ổn rồi, tôi không cần những người đến tu ngồi phải nửa tiếng hoặc là phải ngồi 2 tiếng 3 tiếng, mà ngay trong giờ phút đó quý Phật tử giải thoát những cái khổ lị trong cuộc sống, đừng có dính mắc, ráng cố gắng buông xả thì ngay tức khắc là giải thoát, chứ phải đợi chúng ta lên ngồi thiền mới là giải thoát. Thiền mà chúng ta lên ngồi thiền mới giải thoát là cái thiền gì rồi? Không phải là thiền đốn ngộ, không phải là thiền na già thường tại định. Nhưng mà có những cái là để chúng biết, một cái là nói gì nói chơi cũng rất là khó buông, đúng không? Đợi đến bao giờ mới buông? Đại chúng thấy nè, đợi đến bao giờ mình mới buông được? Có một cô Phật tử đến gặp một vị thiền sư. Thiền sư này tôi cũng nhớ tên lâu quá, coi lâu rồi. Đến là bạch hòa thượng, con tu hành 5 năm rồi, có thể là hơn nữa, mà thưa hòa thượng sao cũng buông được. Bây giờ hòa thượng mà tu tập kinh nghiệm lâu năm chỉ cho con một cái phương pháp làm sao buông, khi một lời người đó nói đến con chạm vào ngõ ngách con tim của con buông được, con không có sầu ưu bi khổ não, con không có bị phiền não nó làm cho con nhức nhối. Bây giờ hòa thượng chỉ con. Hôm nào đó có một Phật tử đến gặp mình, cái hỏi cho mình chỉ sao, là chúng chỉ được không? Thì thiền sư không có chỉ. Cái đặc biệt của thiền sư là cái hạn chỉ. Cầm cái ly nước mỏng lắm, ly nước để xuống. Kiểu con cầm cái ly nước đi, cầm ly nước. Thì khi mà cái cô Phật tử cầm ly nước xong rồi, đổ nước nóng là đổ vô. Thì khi mà cái nước mà nó đầy một cái là nóng quá, chịu nổi, rất là bập bể. Tức khắc buồn cái dám nắm. Bởi vì nóng quá, không có gì lạ hết. Thì khi mà cái cô Phật tử buông xuống rồi thì cái vị thiền sư mới khai thị, tại sao lúc nguội con không buông mà đợi đến nóng con buông? Cái bài học mình, cái bài học tu thiền của mình nhức nhối. Tại sao có những lúc chúng ta không buông mà đợi đến khi mà nóng quá mình buông? Thì cái vị thứ hai là cái ông cư sĩ người Nam, ông thấy rồi mà, ông thấy được rồi, kinh nghiệm mà. Ông đến, ông gặp, ông tiếp. Thì khi mà ông nghe câu chuyện rồi, ông đến. Thưa hòa thượng, con tu học cũng 10 năm rồi đó, mà con buông cũng được, buông xong. Hòa thượng chỉ cho con một cái phương pháp để con buông. Thiền sư cũng lặp lại cái bài pháp lần thứ nhất, để cái ly nước đổ. Đây, nắm lên, buông không? Buông không? À, ngược lại ông cư sĩ nào ông buông. Nóng quá gì? Ông đưa qua. Đưa lại. Đưa tới. Đưa luôn. Nguội ông uống, giường với ông đưa qua đưa lại chừng 50 dòng nguội uống. Bạch hòa thượng trà rất là ngon. Thiền sư gật đầu, được, đúng là con tu thiền. Đại chúng hiểu cái đó. Tôi nói rồi, trong cuộc sống giữa đời thường của chúng ta tu tập có những cái khổ nó đó là chất liệu sống của mình. Cái tinh thần của nhà thiền là quán chiếu bằng cái trí tuệ, giống như ngày xưa rác mình thấy mình dục mình đổ, nhưng mà rác bây giờ đổ làm gì? Chôn dưới gốc cây. Mà rác là gì? Là chất liệu, là phân bón, cái cây nó trưởng thành lên, phải không? Nếu không có khổ đau biết đâu là hạnh phúc, nhờ mộng mị hôm nào gì, ai thuộc câu sao không? Nhờ mộng mị gì? Nhờ những khổ đau mà quý Phật tử mới ngồi đây nhà bảo đảm luôn. Giờ này mà sung sướng đi Vũng Tàu tắm biển sướng hơn. Rõ ràng điều đó, phải không? Cho nên trong cuộc sống mà tôi nói quý Phật tử là khi mà cái khổ nó đến, khi mà cái khổ nó đến mình đừng có than trời trách đất, đừng có than, mà phải dùng cái trí tuệ để quán chiếu trong cuộc sống chỉ đời thường này tại sao nó như thế, để mình hóa giải. Nhờ mộng mị, nhờ khổ đau mình mới tìm về tỉnh thức, phải không? Nhờ mộng mị hôm nào ta tìm về tỉnh thức, không có mộng mị chưa chắc thì mình trở về con đường thiền này. Thì như vậy cái trí tuệ đây á, là trong nhà Phật đó là cái trí tuệ là làm chủ được thân tâm của anh, làm chủ từng giây từng phút. Một phút anh làm chủ được tức là một phút giải thoát, giải thoát từng phần. Tôi nói tôi hay cái dùng cái danh từ nó đúng hơn biết nha, này của tôi nha, chứ không phải của Phật, cũng phải của tổ. Tôi nói cái người tu thiền mình nó giống như mình mua vé số, hôm nào á trúng độc đắc nghĩa là ngộ đạo luôn á, đúng không? Nhưng mà anh muốn đọc trúng độc đắc mà anh mua sao trúng? Anh nói tôi mong muốn tôi trúng độc đắc 10 tỷ 20 tỷ mà anh có mua không? Nó không mua sao trúng? Phải mua. Thì cái việc mà mình muốn ngộ đạo là mình phải tu, phải không? Bây giờ mình muốn ngộ đạo mà mình chịu tu mình đi chơi không sao ngộ đạo, mình sao kiến tánh, mình sao thành Phật. Thì muốn được như thế là chúng ta phải tu từng phút từng giờ từng giây, tức là chúng ta chăng á làm chủ từng điều. Cho nên trong thiền thoại kể một câu chuyện như thế này, có một ông tăng ông đến thiền sư chạm đường, ông hỏi như thế này: bạch hòa thượng, thế nào là yếu chỉ của thiền? Thiền sư nói bây giờ đi ra cửa tôi chỉ cho, ra cửa đi. Cái ông tăng đi ra cửa, khi mà đi ra cửa xong đi vô lại, thiền sư chạm đường nói: ông là cái người tu thiền mà ông bị cái lời nói tôi sai sử đâu, đi ra học thiền làm gì? Học thiền mà bị lời của các thiền sư mà sai sử, giống như ông bị cảnh nó gạt ông rồi, đi ra, đuổi ra. Cái ông tăng thứ hai nghe là với ông chắc ăn kỳ này đừng đi nha, giống như mình đừng đi. Ông đi qua rồi đó, là bạch hòa thượng, thế nào là yếu chỉ của nhà thiền? Ông đi ra cửa để tôi chỉ cho ông. Thì ông tăng này ông nói trong bụng thôi, ông nói ra, ông ngu đi ra. Hồi nãy hòa thượng kia đi ra bị hòa thượng lừa, hòa thượng dẫn là bây giờ con thấy con biết rồi, con ra đứng yên chỗ được không? Là chúng thấy được không? Quá được phải không? Nhưng mà thiền sư chạm đường nói: ông đến đây ông học thiền của tôi là ấp là đệ tử của tôi mà tôi sai ông không nghe lời tôi học làm gì, đi về. Đuổi về luôn. Mà xin hỏi quý Phật tử một điều, thiền sư chạm đường chỉ cho ông tăng thứ nhất yếu chỉ nhà thiền chưa? Nếu mà ông tăng ông chỉ cần sáng mắt chút xíu ông lãnh hội cái chỗ yếu chỉ nhà thiền. Yếu chỉ nhà thiền là gì? Từng bước đi, từng bước đi, mà trong giờ phút đó anh có mặt, anh có trí tuệ, anh làm chủ, thì tức khắc là đó là yếu chỉ nhà thiền. Bởi vì mình đi, mình biết mình đi, mình đứng, mình biết mình đứng, mình ăn, mình biết mình ăn, mình uống, không biết là cái gì hết. Mình biết cái đây là cái khổ lụy trong cuộc sống khi mà chúng ta uống rượu, bị bệnh gan, bị ung thư, làm chủ không được, tụi nó dẫn. Mình biết là mình đánh bài, đánh bạc, và nó hệ lụy trong cuộc sống giữa mình và người thân, mà mình vẫn đánh. Thấy không? Mình biết đây là mình vướng vào sẽ khổ, mà mình cũng vướng vào. Thấy không? Cho nên những người mà tôi tiếp xúc với họ đi buôn bán xì cây ma tí, họ nói biết là bắt là tử hình, nhưng mà họ vẫn là. Vì cái gì? Vì nghiệp lực nó lôi. Để chúng nhớ một điều nghe, tại sao Đức Phật nói là thân người khó được, biết sao không? Khi mà chúng ta được làm thân người mà để mà vào cái dòng biến dịch sanh tử á, là cái chuyện khó lắm. Biến dịch sanh tử là mình là người mình đi lên bậc thiền, bậc thánh, làm Phật. Còn phòng đoạn sanh tử là mình làm người, mình tạo tác cái nghiệp đi xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Mà khi mà xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh rồi thì tiếp tục phòng đoạn sanh tử lên lại, rồi xuống lại, lại xuống lại. Ghê gì đó, chứ không thấy. Thấy không? Không làm chủ được. Mà đại chúng nhớ một điều, ở đây tôi hồi nói thêm chút xíu. Có những người họ nói với một số người khác là xong thầy khế định là ông thầy thông phổ thích giảng chết rồi quá. Mà ở đây tôi thưa thật quý Phật tử một cái điều, khi mà quý Phật tử tu tập được là chính cái điều đó, là quý Phật tử không những làm lợi ích cho mình và cho thân bằng quyến thuộc quý Phật tử. Mà thân bằng quyến thuộc quý Phật tử không phải là cái người còn sống hiện diện trong cuộc đời này, mà nhiều đời nhiều kiếp còn lưu lãng trong những đường khổ. Khi một người trở về cái bản thể, khi một người có một phút giây nào đó thôi, tôi nói không phải là mình là các vị thiền sư, nhưng mà có một phút một giây nào đó tâm mà chúng ta yên ổn. Bởi vì người thân của chúng ta nếu mà rớt trong những cái cõi xấu, họ luôn luôn họ gần gũi những người tu tập. Để chúng thấy một cái điều này nè, tôi ngồi tôi nghiệm kỹ một cái điều. Ngày xưa tôi đọc đến cái kinh Thập Thiện, Đức Phật nói là người nào mà làm thập thiện viên mãn thì người đó gần gũi chư Phật và thánh chúng. Tôi nói ồ, tại sao có những người làm việc từ thiện nhiều lắm, làm rất là nhiều, mà tại sao không có gần gũi? Gần gũi có nghĩa là diện kiến, gần gũi có nghĩa là diện kiến gặp Phật, gặp Bồ Tát, gặp Thánh Tăng. Và bây giờ đại chúng thấy có những người họ xây chùa, họ làm đủ thứ chuyện hết, mà gặp không? Thì mình đặt dấu hỏi gặp ở đâu? Thì chúng ta phải biết là trong cái không gian này có nhiều cái năng lượng, nhiều cái từ trường. Nếu mà không có những năng lượng, không những cái dòng điện, dòng sóng, thì chắc chắn rằng mình tắt điện thoại, mình điện qua bên Mỹ, bảo đảm bên Mỹ nghe được. Đúng vậy không? Thì như vậy cái năng lượng, cái từ trường và những cái tầng của chư Phật và chư Bồ Tát và Thánh chúng luôn luôn có mặt trong không gian này. Mà sở dĩ mà chúng ta không có bắt được, vì chúng ta không có đủ cái tần số. Rất là đơn giản. Cho nên khi mà chúng ta ngồi thiền là chúng ta tạo một cái năng lượng sống, mà cái năng lượng sống này chính là cái thiện pháp của chúng ta, là cái dụng của Phật tánh. Mà khi mà chúng ta có cái dụng của Phật tánh, cái năng lượng mà chúng ta tu tập sung mãn, có thể chúng ta giúp ích cái người thân của mình. Khi mà người đó sắp mất, chúng ta chỉ cần đến khai thị nhắc nhở, dùng cái năng lượng, cái từ trường của mình để người đó bắt kịp được. Mà khi mà bắt kịp được cái dòng năng lượng của mình rồi, tự nhiên họ giải thoát. Giống như bà Thánh Đề đó, thấy không? Khi bà rớt xuống địa ngục khổ, mà khi bà rớt xuống địa ngục khổ rồi, khi được Đức Phật và Thánh chúng truyền tải bằng cái năng lượng, chứ không phải truyền tải bằng cái lời nói, bà bắt được. Mà khi bà bắt được những cái làn sóng đó rồi, thì tức khắc cái tâm bà hổ thẹn, tâm bà hối hận, và tâm bà trở nên sung mãn về cái thiện pháp, với cái tâm nhu nhiếm thuần nhất thanh tịnh, thì tức khắc bà sanh về thiện giới. Đơn giản vậy thôi, rất là đơn giản. Thì cũng vậy, có một lúc nào đó chúng ta ngồi thiền, cái tâm chúng ta nhu nhiếm thanh tịnh, thì người thân của mình họ bắt được những cái làn sóng này, tức khắc họ giải thoát. Tức là mình trả ơn. Trả ơn gì? Cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Mà muốn được như thế là chúng ta phải dụng công, không phải là một ngày, một năm, một tháng là thành tựu, mà phải gì, gọi là miên mật. Cái từ nhà thiền gọi là miên mật. Ở trong câu chuyện của ông Nguyễn Tường Bách, ông ghi lại câu chuyện đó. Có một vị lạc ma Tây Tạng, một bữa nọ ngày đi ngang một cái thung lũng, thì khi mà đi ngang qua thung lũng rồi thì thấy tiếng khóc tiếng la những cái loài chúng sanh, họ chết họ không có siêu được, bị những cái khổ khổ trong cuộc sống, và bị những cái nghiệp lực nó trói buộc, cho nên rớt trong cái loài ngạ quỷ, không có siêu khóc than tội lắm. Thì ngài đi ngang qua, ngài động lòng, ngài thương cái ngài dừng lại. Và khi ngài dừng lại, ngài tu tập rồi đó, thì hàng đêm ngài ngồi thiền rải cái lòng từ ra, rải năng lượng của ngài rải. Thì khi mà ngài rải cái năng lượng lòng từ của ngài một thời gian ấy, thì dân chúng mình đó là nói thưa thầy, từ khi có thầy ở đây rồi thì cái ngọn núi là không còn nghe tiếng khóc tiếng la nữa. Mà ngày xưa tụi con á, cỡ chừng 4-5 giờ đi ngang qua đây không dám đi, cái ngọn núi này rùng rợn lắm, bởi ngày xưa nó có một cái cuộc chiến tranh lớn ở đây, người ta chết một chưa có siêu. Mà không hiểu sao mà từ khi có thầy rồi thì ngọn núi nó không còn những cái trạng thái nữa. Thì như vậy, qua cái phần này để tôi nêu lên cho quý vị hiểu một cái điểm là Đức Phật, tại sao Đức Phật ở nơi nào có những người nữ ở và cỏ cây nó không mọc, có lý do. Bởi vì nơi nào có tập đố, có ích kỷ, có sang tham, có lầm hận thù thì nước làm gì có, cỏ làm gì mọc. Nước đây là nước tự tánh, chứ không phải là mình nhìn bên ngoài hình tướng mà mình nhận ra được cái lời của Đức Phật nói. Thì Đức Phật muốn nhắn nhủ cho mình là cái gì? Luôn luôn chuyển hóa nghiệp trong tất cả mọi thời, chỗ nào chuyển hóa nghiệp chỗ ấy được an vui. Rõ ràng lời của Phật vậy, chỗ nào mình chuyển hóa được thì chỗ đó an vui, chỗ đó thanh tịnh, chỗ đó nhu nhiếm. Chỗ đó là ngày xưa là cỏ nó mọc không được, chỗ đó ngày xưa nó khô cằn, mà tự nhiên có một số người tu tinh đến, tự nhiên mình thấy bây giờ dứt minh. Mà điển hình như chỗ tôi nè, ngày xưa người ta đến, ngày xưa đến mức độ mà khi mà tôi về đó rồi, mấy ông thầy thân với chúng tôi cũng xuống, ông nói bộ ông điên sao ông xuống đây, nắng cháy rồi, cỏ thì nó héo, nó ú đủ hết. Mà bây giờ tụi tôi ở mới có 5-6 năm thôi, mới xây dựng, nó hình thành lên. Bây giờ tất cả mọi người, kể cả ai đi ra là ta cũng giật mình hết. Là gì? Là cái năng lượng của người xuất gia tu tập, và năng lượng tất cả những vị Phật tử đến tu tập, họ truyền tải những cái thông điệp. Mà khi họ truyền tải những thông điệp, và bây giờ đại chúng thấy một điều là chim mà đã đủ rồi, chim nó về. Truyền tải sao? Mình truyền tải những thông điệp năng lượng thì tất khắc là chim nó bắt được. Chỗ này không có chết chóc, chỗ này không có chiến tranh, chỗ này không có thù hận. Rồi nó ở một thời gian. Ở thời gian nó phải đi đâu? Về thăm mấy cái tổ của nó ngày xưa, đúng không? Đây tôi vọng tưởng chút xíu nha. Về thăm thì mấy đứa bạn nó hồi xưa vậy mà ở đâu? Trời ơi, tôi ở Tráng Thiện nè, bây giờ chỗ đó yên lắm, nước nôi đầy đủ, mấy ông thầy cho lúa ăn, gạo ăn đầy đủ, về ở với tôi, sống nhà nó về vậy thôi. Tức là nó phải là tiếp xúc được những năng lượng của người xuất gia, là đã biết rằng chỗ này, chỗ nơi này không có chết chóc, không có hòn tên mũi đạn, đó nó ở đi. Mà thì bây giờ đẩy chúng ra, cây của tôi trồng lên hả, ổ chim đầy hết luôn, giống như miền Tây vậy, ổ nó treo đầy hết luôn. Thấy rõ ràng. Thì nơi đó là không có những cái niềm thù hận của Phật vậy đó. Thì tức khắc cỏ cây nước nó mọc. Cũng vậy, chư ni hay là Phật tử, sở dĩ mà chúng ta được làm người, mà có cái tệ bát nhã nằm trong đó, có làm chủ được thân tâm, thì chắc chắn rằng chúng ta ở nơi nào cũng được an vui an ổn. Thấy không? Hận thù nếu mà chúng ta bớt. Mà khi được như thế là đòi hỏi cho mình, khi chúng ta đặt mình, khi mà chúng ta ngồi thiền, và cái dòng năng lượng mà chúng ta sung mãn, thì tức khác là đại chúng biết không, mình bắt kịp được những cái tư tưởng, những cái làn sóng chư Phật và Bồ Tát, đại chúng mới tin điều đó, làm cho mình cảm thấy mình khinh an, mình an ổn. Và trong giờ phút đó là bao nhiêu những cái chuyện phiền muộn trong cuộc sống rớt xuống hết. Là một cái điều tôi kinh nghiệm. Thấy không? Mà muốn được như thế là chúng ta phải siêng tu tập. Tôi nói rồi, có những chỗ là chúng ta phải mượn cảnh mình tu chút xíu, mình yếu mà, đúng không? Này, bây giờ mình ngồi ở nhà, ngồi không nổi một tiếng, hoặc là ngồi không nổi nửa tiếng, cái lâu lâu mình đến tể quán, hay đến thường chiếu, đến trúc lâm, ví dụ mượn cảnh mình tu thời gian. Mà nói thật một điều, quý Phật tử phải hiểu một điều nè, làm gì làm, quý Phật tử phải đặt mình trong giờ phút thực tại đó, chúng ta phải tu tập. Chứ không phải mình nghe rồi xong, chuyện đó nhà thiền có, nghe xong nó không có. Thì như vậy qua cái phần này tôi nêu lên cho đại chúng một cái điểm, làm gì làm, chỉ cần chúng ta làm chủ được thân tâm của mình, đừng bị nó say sử, đừng bị nó trói buộc, thì tức khắc là mình làm chủ, mà không những làm chủ thân tâm mình mà làm chủ tất cả vạn pháp. Để minh chứng vào cái điều này, tôi kể cho đại chúng một câu chuyện nữa. Đại chúng nhớ cái câu chuyện cái dũng của thánh nhân không? Coi cái đó chưa? Ngọc Hoàng Thượng Đế bây giờ ông muốn là bây giờ phải có một cái vị thần nào mà có sức mạnh nhất, có thần thông nhất, có nhiều năng lượng nhất, bầu ra để làm chủ, không những làm chủ cõi trời mà làm chủ cõi Di Phụ Đề này luôn, mà với điều kiện là phải có năng lực. Thì cuối cùng đến cái ngày đại hội, thì khi mà các vị thần để mà ra thử sức, cái năng lực của mình và cái thần thông của mình và sức mạnh của mình á, thì có một vị thần ra giơ tay một cái, sóng biển nó cuộn lên, cái ông thần chạy hết sợ quá. Cái ông thần thứ hai bước ra, ông giơ tay lên một cái là sấm chớp nó nổ, nổ lớn lắm. Mà khi mà sấm chớp nó nổ lên một cái, mấy ông thần quán hồn lũi sợ quá. Và cái âm thần thứ ba bước ra một cái, ông quơ tay một cái là cọp nè, beo nè, chó số nó ào ào lên. Cái âm thần cũng quán hồn quá, trốn hết. Tức là âm thần nào mà có khả năng như thế nào, ông biểu diễn là hết. Bây giờ âm thần là cũng giỏi hết, không biết âm thần nào mà hay, không biết âm thần nào mà cao cấp. Thì cuối cùng Ngọc Hoàng Thượng Đế mới giật mình, đằng xa xa có một âm thần để ý hồi nãy giờ, dầu cho sóng biển, dầu cho sấm nổ, dầu cho cọp beo chó sấu, dầu cho cái gì, ông ngồi nhắm mắt thả lỏng hết, chứ mình ngồi thiền vậy đó. Cúng lực âm thần mới là sức mạnh. Cuối cùng khi Ngọc Hoàng Thượng Đế nêu lên một cái là tất cả mấy âm thần đều chấp nhận, đúng là âm thần này có sức mạnh nhất, âm thần là đúng sức mạnh. Bởi vì âm thần này ông thấy là tất cả, dầu cho thần thông biến quá, dầu cho sấm nổ, dầu cho cái gì, cũng là nhất thiết hữu quy pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt, như điện ưng tác, như thị quán. Tức là âm thần nó thâm nhập kim kim ca, đúng không? Tất cả pháp hữu quy như mộng huyễn bào ảnh, như sương cũng như điện, nên quán chiếu như thế. Cho nên ông bình thản, những cái đó là giả, những cái đó là không có dính dáng gì hết. Rồi cuối cùng Ngọc Hoàng Thượng Đế nó bầu ông lên làm chủ cõi trời và chủ cõi Di Phù Đề. Để chúng coi cái quyển sách này, cái dũng thánh nhân á, cái dũng của thánh nhân không phải là có thần thông biến hóa, không có cái gì, không có sức mạnh gì hết, mà cái dũng của thánh nhân chính là cái tâm điềm đạm, cái tâm du diễm. Thì trong cuộc sống giữa đời thường này, có những lúc những cái chuyện khó khăn đến mà quý Phật tử chỉ cần bình tĩnh mình giải quyết được, đúng không? Chỉ cần mình bình tĩnh một cái mình giải quyết rất là yên. Còn mình lăng xăng, mình sợ hãi, mình bồn chồn mình cái này cái kia. Cái hẹn như mai báo là ở Thủ Đức đi, đài báo mai nay ở Thủ Đức có sóng thần, quán hồn mà chạy lăng xăng ví dụ nhé. Mà bây giờ mình chạy cách mấy cũng chết, đúng không? Mà không những ở Thủ Đức mà ở Ninh Thuận, ở Bình Thuận, ở tất cả mọi nơi cũng đều bị sập chết hết, ví dụ đó. Mà mình là cái người tu thôi, mình bình sản trước sau thì cũng đi thôi, ngồi yên, hít thở nhẹ, ngồi thiền. Giờ phút đó là phải ngồi thiền thôi. Thì như vậy qua cái phần này là tôi nói là trở về bản thể, nó có cái diệu dụng bất khả tư nghi mà chúng ta không có hiểu được, không có đến. Mà khi mà đại chúng trở về cái tâm thái an nhiên của mình rồi thì tự nhiên xung quanh họ bắt được nha. Những cái người mà ở xung quanh mình, cái môi trường mình nó cũng tốt. Gọi là ta dùng cái từ là mưa thuận gió hòa. Đại chúng ta nói cái này không phải nói quá chứ. Từ khi mà chúng tôi về chỗ đó rồi, ở một thời gian thì dân chúng nó nói là bây giờ đầm ruộng được, mưa tôi tốt và xanh, giống như một cái hòn đảo nhỏ vậy đó. Là nếu mà chúng ta tu đúng pháp, đúng con đường mà chư Phật chư Tổ dạy, mà gần đây nhất là Hòa Thượng Trúc Lâm dạy cho chúng ta tu đúng con đường chánh pháp. Mà khi mà chúng ta tu đúng rồi thì tự nhiên gì? Muôn pháp quy về một, muôn pháp đã quy về một chỗ thôi,
chứ không có đâu xa hết, thấy không?
À, đại chúng thấy là một cái nhà máy sản xuất mà nếu mà sản xuất đồ tốt thì tức khắc là những cái đồ dùng chúng ta dùng sao nó bị độc, mà cái nhà máy là mà sản xuất mà đồ dởm sao mình dùng một thời gian là mình bị nhiễm độc, nhiễm virus, nhiễm đủ thứ nhiễm hết. Thì tâm mình cũng như thế, mình cứ tu tốt đi, thực hành các điều Phật dạy tốt thì tức khắc là đồ dùng của mình sẽ tốt, giống như cái tâm thức của chúng ta. Đó là gọi là trí tuệ, là tịnh độ của Bồ Tát là như thế, phải không? À, cho nên cho nên đại chúng nhớ lại câu chuyện mà 60 thầy tỳ kheo mà vào trong núi rừng tu á, mới bước đầu mà vào trong núi rừng tu là tu không được, ma quỷ nó hiện hình lên xuống về trình với Phật, và nó là ở đó có một cái khu rừng mà dạ sô nó ở, mà cái âm ngồi dưới gốc cây á là nó xuống cũng được mà nó lên cũng được, nó tức. Bây giờ Như Lai sẽ chỉ cho ông một cái bài kinh gọi là kinh từ bi. Khi các ông đến nó rồi, các ông phải rải cái lòng từ các ông ra. Và trong giờ phút rải lòng từ ra, các ông phải khai thị, phải nhắc nhở, phải thu nhiếp. Họ đồng cảm với ông của tu. Cho nên tôi nói có một điều, khi mà chúng ta trở về tâm Phật của mình, mà tâm Phật thì nó rộng lớn bao la, thì mọi cái gì chúng ta giải quyết cũng xong hết. Mọi cái khó khăn, mọi cái mà chúng ta tưởng rằng bế tắc, nhưng mà thật ra là tự nhiên nó thông hết. Đó là diệu dụng của tâm, là trí tuệ của người tu tập. Rồi. Cho nên là khi mà hiểu đạo rồi, nhận ra cái con đường chân lý rồi, thì ông Bàn Văn Quẩn có một cái bài thơ mà tôi thường đọc đó. Người đời gì? Người đời quý trân bảo, ta quý sát na tịnh. Báo nhiều loạn lòng người, tịnh nhiều thấy Phật tánh. Ở đây đại chúng thấy một cái hay của trong nhà thiền là có những chuyện mà nó không có đem lại hạnh phúc cho mình và cho người khác, chúng ta ráng cố gắng từ khước và xả ly đó. Mình đừng có ôm ấp nó. Đại chúng thấy một giọt nước mà chúng ta nhỏ trên cái lá sen không có dính, mà nơi nào mà cái lá sen nó hứng được cái giọt nước mà nó không chịu buông xả, thì từ một ngày tới đến hai ngày nó mình sao úng, nó thúi. Tại sao mình đem những cái thứ mà nó làm cho mình chết những cái tâm của mình, nó làm cho mình tăng trưởng những độc tố, nó làm cho mình không có vui, thì tại sao mình không có xả ly nó, không có từ khước nó? Thấy không? Là tại gì? Ai biết tại gì không? Đại chúng nghĩ một cái điều này nè, tôi nói cho đại chúng thấy một cái điểm. Đức Phật luôn luôn là ca ngợi cái hạnh phúc đời sống của Phật tử, chứ không phải Đức Phật không bác bỏ. Mà Đức Phật nói là cái hạnh phúc này nó mỏng manh, nó tạm bợ. Mà cái người tu Phật phải khôn khéo một điều, khi ngôi nhà đang cháy, các ông phải mang cái gì thật là quý đi ra. Phật chỉ nói gì thôi. Mà cái ngôi nhà của cái Phật tử đang cháy hay là đang sao? Bây giờ đó cái cô ngồi dưới này đeo kiếm, chú xuống chút, thứ hai, đang cháy đó, cháy bạc luôn rồi đó. Tóc mình bạc mà đang cháy từ từ. Mà cái ngôi nhà thân tâm ngũ quẩn của mình nó cháy từng lúc. Mà nói từng lúc cho vui, trong sát na. Âm ỉ nó cháy, có một lúc mình giật mình, à chết rồi, mình 80 tuổi rồi. Thôi bây giờ lo gì, lo tu chứ. Nhưng mà khi mình nói lo tu, cái mình bắt cái nhà lên, trời nó nhức quá, chịu không nổi. Hồi xưa đâu có nhức, bị khớp, bị gì, cô này biết. Bị đủ thứ chuyện nó đến hết. Mà mình nghĩ là một điều, cái tâm thức của mình nha, không có bao giờ cho đủ, bảo đảm luôn, không bao giờ cho đủ. Ở trong thiền thoại kể một câu chuyện như thế này. Ở trong một cái đất nước này có một cái ông vua rất là hùng mạnh. Ông tuyên bố một điều là ai mà không có hạnh phúc, ai mà không có khổ đau đến ông là sẽ được hạnh phúc hết khổ đau. Bây giờ ông nghĩ trên đời này chỉ có tiền thôi,
chỉ có tiền,
mà chỉ còn cho tiền họ hay là cho vàng bạc châu báu tự cho hết khổ hạnh phúc chứ có gì.
Nên ông tuyên bố như thế.
Một hôm có một cái người ăn mày đến: thưa đại vương, tôi rất là khổ khổ, không bao giờ được một chút phút giây nào hạnh phúc được. Nghe nói đại vương ban cho thần dân hạnh phúc và không còn đau khổ nữa, thì như vậy đại vương hãy ban cho tôi. Thì ông vua nhìn thẳng vào người ăn mày, hỏi: ngươi cần cái gì? Ngươi cần cái gì ta ban cho? Mà đặc biệt một điều là cái ông ăn mày này chính là thầy, là quốc sư của ông vua trong cái kiếp trước. Ông phát nguyện là ông vua này đi đến đâu ông sẽ độ vua này, ông sẽ chuyển hóa tâm thức cho ông vua này đi vào con đường chánh pháp. Ông phát nguyện cho anh, ông bây giờ ông hiện thân là một người ăn mày đến. Thì khi mà ông vua hỏi là cần cái gì, thì cái người ăn mày nói: thưa đại vương, tôi cần tiền. Dễ thôi, tiền cái gì chứ nhiều lắm. Kêu quan tể tướng mở cái kho tiền ra, đổ cho ông này một cái bình, cái bình bình bán đi ăn xin đó, đổ đầy cho ông. Và lạ một điều mà khi mà cái đồng tiền thứ nhất thứ nhì mà đổ vào rồi đó thì đổ tới đâu mất tới đó. Mà thường thường cái bình nó lủng thì rớt xuống ao đúng không? Mà bình nó nóng lủng, không có sao đổ đâu nó mất, đổ tới đâu mất tới đó. Kho thứ nhất, kho thứ nhì, kho thứ hai, kho thứ ba, bao nhiêu kho đổ nó cũng đủ. Cuối cùng quan tể tướng nói: thưa đại vương, tất cả các kho tiền vàng ngọc kim cương giờ hết sạch. Sao cái bình bát nhỏ xíu mà làm bằng gì không hiểu. Cuối cùng ông vua ông sập xuống lại, chẳng thua thần dân rồi. Chẳng bây giờ chẳng biết rằng không có thể nào đem hạnh phúc đến cho con người. Mà trước khi mà thần dân đi ra khỏi cái cung điện này, xin cho chẳng biết một điều bí mật là cái bình bát này làm bằng gì. Nhiều đó thôi, còn bao nhiêu cứ đi về. Bây giờ làm bằng gì? Một cái điều bí mật mà nãy giờ chẳng thắc mắc không hiểu làm bằng gì mà sao mà nó hút dữ quá. Hút đến mức độ mà 10 kho tiền các bạn nó hút hết. Bây giờ mình coi nhan nhãn mà thấy trên mạng nó hút dữ không? Đúng không? Mấy tay đại gia mà lơ tơ mơ nó hút sạch tiền hết luôn. Ví dụ đó, hút. Bây giờ làm bằng gì? Thì cái người ăn mày nói: chẳng có gì là bí mật, mà cái bình bát này sở dĩ mà nó hút hết tất cả kho tiền của đại vương, vì cái bình bát này làm chất liệu bằng tâm thức, bằng dục vọng của con người. Ghê không? Đó, đáp số chưa? Mà bằng dục vọng, bằng tâm thức của con người thì nó hút bao nhiêu cũng đủ, bao nhiêu cũng thỏa mãn. Và không bao giờ chúng ta được hạnh phúc trong cuộc sống giữa đời thường. Chỉ có một điều chúng ta dừng lại để quán chiếu về thân tâm, tức khắc hạnh phúc có. Là quý Phật tử là đại gia rồi, chứ nói nghèo nghèo không. Mình ngồi thiền được mà mình là đại gia đó. Mình sám hối tụng kinh được là đại gia đó. Thấy không? Để chúng nhớ là một mẫu chuyện mà ông đại đế mà Alexander không? Ông tuyên bố là đất nước của ông là không có bao giờ mặt trời lặn. Vì là khi mà lặn bên này thì nó mọc bên kia mà đất nước của ông. Và trong cuộc đời chiến tranh của ông đi xâm chiếm tất cả các nước, ông rong ruổi trên những cái miền cao nguyên từ Á sang Âu đi tất cả đến Âu Thắng. Một buổi chiều đang rong ruổi trên một cái con đường, bỗng nhiên ông thấy ông nhức đầu chịu không nổi. Ông kêu ông quan ngự y: khanh hãy xem chẩm bệnh tình gì mà không hiểu bây giờ nhức đầu khó chịu quá, và coi chẳng còn sống được bao lâu, để mà khi mà trước khi mà từ giã cuộc đời này rồi, chẳng về thăm mẹ một lần cuối. Bởi vì trước khi mà ra đi, mẹ có chẳng nói một câu: khi con sắp từ giã cuộc đời này rồi, nhớ về thăm mẹ lần cuối. Ông quan đại thần ông nói sao? Biết sao? Trễ rồi bệ hạ. Tại sao trễ? Bởi vì mà đường từ đây mà về quê hương của mình phải ròng rã đúng một tháng, mà cái bệnh của bệ hạ là đúng 7 ngày mới chết. Coi thử giống mình không nha, đường về quê hương dài lắm. đường về quê hương của mình nó thăm thẳm, nó mù mịt, nó xa khơi, mà mình còn bao nhiêu nữa mình chết? 7 ngày nữa chết. Mình coi những cái mẫu chuyện này mình thấy nhiều khi thấm nha, thấm ruột thấm gan luôn á, chứ không phải dễ đâu. Đại chúng nhiều khi mình coi mình có quán chiếu gì không biết, thấy không? Vì tôi có một cái bức tranh mà bữa ông về ông tặng tôi nè. À, đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp. Quý Phật tử nhớ cái bài thơ đó không? À, tôi treo ngoài nhà khách đó. À, đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp. À, quê nhà một góc nhớ mênh mông. Nhiều đó không? Nhiều đó anh tu cả đời cũng hết đúng không? Bây giờ mình ở tất cả cái con người mình có mặt trong cuộc đời là đất khách rồi. Nhiều không? Muôn trùng. Nhưng mà sao nó nhỏ quá. Mà quê nhà tức là quê gì? Có những lúc mình thổn thức, mình mong muốn để mình trở về ngôi nhà của mình, nhưng mà trên bước đường nó nhiều khê quá, do mình tạo vô số nghiệp nó cản. Nên bây giờ mình thấy gỡ từ từ. Và cái ông vua đại đế Alexander này, ông biết sắp từ giã cuộc đời rồi, ông nói một câu như thế này: khi mà chẳng mất các thanh bỏ trong quan tài này á, nhớ một điều kiện giúp chìm chẩm, giúp chìm chẩm một điều kiện thôi. Để chú biết điều kiện gì không? À, cái quan tài khoét hai cái lỗ, và khi mà khoét hai cái lỗ xong rồi bỏ chẩm vào trong quan tài, đưa hai bàn tay ra gì đại thần ấy, bảy hả, hồi xưa giờ đâu có ai mà cho người chết kiểu gì, mà tại sao mà chôn bệ hạ, mà tại sao mà đưa hai cái lỗ là để hai bàn tay ra vậy, giống như chúa vậy, thấy không? Thì lúc này ông vua nói là: hãy nói cho tất cả mọi người biết rằng đại đế Alexander, đất nước rộng mênh mang bao la, đất nước tới mức độ mà không có mặt trời lặn, mà ngày cuối cùng ra đi không mang được cái gì hết, cuối cùng tắt thở chết. Nói gì thế là quý Phật tử về chiều nay về, cái chồng mình kêu về mà chưa nấu cơm. Trời ơi, ông mà đại đế ăn tới săn mà chết còn chưa mang thứ gì mà ông cứ nấu cơm. Chồng quý Phật tử tìm tôi liền á, xét thì giảng sao bây giờ nó không chịu nấu cơm. Phải không? À, chúng ta tu học phải biết là trong cái sự này chúng ta từ khước. Từ khước là cái gì là nó đeo bám mình, không có ra gì mình bỏ. Mà chúng ta không từ khước cuộc sống, rất là rõ, thấy không? Mà khi mà chúng ta làm chủ được thân tâm rồi, mình thấy rất là an ổn đó. Cho nên đó, có một ông tăng tiếp nữa, ông đến hỏi thiền sư Tào Sơn: Sa môn đâu không phải là người đủ lòng đại từ bi? Sư đáp: phải. Chợt gặp lục tạc đến phải làm thế nào? Cũng phải đủ đại từ bi. Thế nào là đủ đại từ bi? Dùng một cây kiếm dẹp sạch, khi dẹp sạch thì thế nào mới được hòa đồng? Tức là ở đây ngài nói là mình phải dùng trí tuệ. Để chúng coi ở trong phim Tây Du Ký không? Mà Tôn Ngộ Không sao? Khi mà mới mà nhập môn là ông đánh ai? Sống ăn cướp lục tạc á, nghe không? Một cây thước bản ông vung lên cái là chết lục tạc, ông tha. Thì lúc đó mới được thái bình, mới được an ổn. Thì như vậy là trên bước đường chúng ta tu tập, mà khi nào chúng ta phải phát hiện là khi nào bằng Phật mới vừa lòng mình, hoặc là khi nào bằng Phật mới vừa lòng tôi. Còn bao nhiêu là những cái viễn cảnh trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta phải khéo thận trọng. Mà người xưa ta nói là mình tu thiền giống như đi trên tăng bổng, thận trọng từng bước dẹp phút giây nào đó để chúng ta thảnh thang trong cuộc đời này. Để làm ráng lại cái điểm này nữa, tôi xin kể cho đại chúng một câu chuyện. Thiền thoại Nhật Bản có kể một câu chuyện như thế này. Ở một cái vùng tức là Osaka, có một cái cô kỹ nữ là rất là đẹp, ai nhìn cũng rất là thích. Một khi mà nhìn khuôn mặt có rồi thì bao nhiêu những cái gì mà còn vương quấn tự nhiên buông xả hết được, rất là dễ. Bởi vì cô kỹ nữ này chính là hóa thân của Bồ Tát Phổ Hiền. hiện thân trong cái cuộc đời này để mà dẫn dắt người khác. Một hôm có một vị thiền sư, tức là thiền sư Tây Hành, đi ngang qua, ông nhớ lại là ở một cái ngôi kỷ viện này có một cái cô kỹ nữ rất là đẹp, cho nên ngài đến ngài gõ cửa, mà cửa ngài xin vào ngủ một đêm chứ mấy hết. Mà gõ cửa cách mấy cái cô kỹ nữ này cũng mở. Rồi cuối cùng thiền sư Tây Hành mới viết một lá thơ mới gửi vào như thế này: khi tôi chưa từ bỏ cuộc đời này, tim nàng cũng nên ráng lại, giờ sao hấp hủi tôi, chỉ một đêm trần gian là quyển mộng. Chỉ ngủ một đêm thôi. Mà đây ý thiền sư Tây Hành là vào trong kỷ viện ngủ thôi chứ không làm gì. Mà nhất định là cái cô kỹ nữ này không cho vào đóng cửa. Và thiền sư mới nói là một đêm quyển mộng, trần gian quyển mộng có gì đâu mà khó khăn quá. Nhưng mà cái cô kỹ nữ viết lại nè: biết ngài đã từ bỏ trần gian, nhưng xin ngài hãy tưởng, đừng tâm niệm khăng khăng, xem trần gian là quyển mộng. Thì mình nói là bây giờ quyển mộng phải không? Thì chỗ nào cũng quyển mộng hết, đâu có phải mà vào cái nói quyển mộng. Cũng vậy, khi mà cái người xuất gia như chúng tôi mà khi mà vào bàn nhậu mà nó đây là quyển mộng, thì thôi mình uống nước trà cũng quyển mộng, thì uống nước trà đi. Bởi vì sao? Bởi vì cái cuộc đời này nó là cái người tu là không được uống rượu, không được ăn thịt, ví dụ như đó, phải không? Thì thôi bây giờ mình ăn gì? Ăn tàu hũ, quyển mộng là cái gì nó cũng quyển mộng hết, đúng gì không? Đó, cho nên khi mà chúng ta có trí tuệ là chúng ta nhìn nhận trong cuộc sống, quán chiếu trong cuộc sống rồi mình thấy cái đời tu của mình nó thanh thản, nó tự tại. Cho nên ở trong Kinh Diêm Tập đó là trí tuệ là tịnh độ của Bồ Tát, khi Bồ Tát thành Phật chúng sanh được chánh định, sẵn sàng được đó. Mà trí tuệ này là gì? Làm chủ thân tâm của anh, dừng tất cả các nghiệp thức mà chúng ta tạo tác ngày xưa. Bây giờ chúng ta chịu khó dừng lại từng bước từng bước. Tôi nói là dừng từng bước thôi chứ không phải mình muốn dừng hơn. Thì đó tức khác là chúng ta xả ly, chúng ta từ khước, chúng ta thành tựu. Mà ngay trong chục phút đó là chúng ta được gì? Chuyển hóa được nghiệp lực của mình, chuyển hóa rất là lớn. Ở đây tôi xin kể cho quý Phật tử hai câu chuyện là cái người tu và cái người không tu. Tức là vào đời nhà Đường, giữa năm chinh quán Đường Cao Tông, có một vị tên là Lý Sinh, nhà rất là nghèo. Do nhà nghèo cho nên ông tụ tập tất cả những người trong cái làng, ông ấy hay đi cướp các nơi. Mà cướp thì ông về nhà ông để lại cho gia đình ông một ít thôi, còn bao nhiêu ông phân phát cho những người khác. Thường thường tôi nói là hành hiệp trưởng nghĩa, ông hay giúp đỡ người khác. Rồi khi mà lớn tuổi rồi, cỡ chừng 19-20 rồi, ông thấy cái việc này nó không đúng, nên ông từ giả và ông đi nơi khác. Mà khi đi nơi khác rồi, ông ăn học một thời gian, ông lên ông làm một vị quan huyện trong một cái vùng đó. Bây giờ có một vị tướng quốc, ông tên là Vũ Tứng, mà ông rất có công với nhà Đường, cho nên là ai cũng sợ ông hết. Và ông có một người con ông tên là Sĩ Trân. Thì một hôm đó ông sai cái người con đến một cái vựng của một cái vị thái thú để mà điều tra một số việc gì đó. Thì khi mà con ông đến, Sĩ Trân đến rồi, thì cái ông quan thái thú này ông mới mời cái ông quan huyện này đến để mà gặp mặt uống một bữa rượu thôi chứ không có gì hết. Mà lạ một điều mà khi ông quan huyện này ông đến rồi đó, thì con của ông tướng quốc Vũ Trân thấy tự nhiên nổi sân lên, bực tức, và sai quân lính bắt vào ngục để mai ra chém đầu. Không có tội gì hết. Thì khi mà bắt vào ngục chuẩn bị để mà chém đầu, thì tối hôm đó cái ông quan thái thú ông đến ông gặp. Ông hỏi là: tôi thấy ông cũng hiền lành lắm, tôi thấy ông cũng dễ thương lắm, tôi thấy ông cũng rất là người tốt, mà tại sao không biết ông quan này, ông nhìn mặt ông là ông đòi chém đầu giết, không hiểu sao. Thì ông này ông mới nói như thế này: cách đây khoảng 27 năm, có một lần ông đi cướp thì ông đã giết một cái người thương gia, và ông đẩy một đứa bé xuống vực thẳm. Ông nói đây là tức là cái nhân quả rồi, quan quan tương báo rồi, ông chấp nhận. Và mai sáng mà khi mà cái ông này ông bị chém đầu rồi đó, thì cái ông quan thái thú này ông mới đến, đến ông gặp ông sĩ cao, ông hỏi, ông hỏi là thưa thật với ông, với ngài, năm nay ngài bao nhiêu tuổi? Nói vậy. Thì ông quan này nói năm nay tôi 27 tuổi. Đúng rồi luôn. Và hỏi tại sao mà ngài, ông này không có tội, không có gì hết, mà tại sao ngài bắt vào tù rồi ngài chém đầu? Không biết sao mà tôi gặp ông này tôi muốn giết không à. Không giết là không được. Gặp là muốn giết. Thì chúng thấy ghê. Tức có nghĩa là trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta thấy là cái nghiệp lực của mình nó quay vũ, mà chúng ta không sám hối, không tụng kinh, không phóng sanh, không làm các việc thiện pháp, thì khi cái nghiệp lực nó đến, làm gì mình chống trả nó được. Chỉ có con đường tu để mình chống trả nó, mình chuyển hóa nó. Hoặc là nói khác hơn là mình hiểu được, mình chấp nhận cái hoàn cảnh từ vô lượng kiếp khi mà cái nghiệp lực nó đến với chúng ta. Thấy không? Phải có gì? Phải có trí tuệ. Tôi nói là trí tuệ là cứu cánh, là nền tảng cho cái người tu tập. Rồi câu chuyện thứ hai để chúng nhớ không? Thiền sư Thông Huệ khi còn Sa Di, một hôm ông đi ngang qua cái hàng cá, bỗng nhiên có con cá nhảy vào thùng nước, ông vẹt cái tay một cái đánh chết, bể đầu. Rồi ngày tháng qua, 30 năm sau, ngài trở thành một vị hòa thượng đạo cao đức trọng, tu tập có năng lực lớn. Một hôm ngày họp đại chúng, ngài nói hôm nay người xưa đến tìm tôi. Thì khi mà ngài nói người xưa đến tìm tôi thì đại chúng ngạc nhiên lắm, nói bà thượng nói thì kỳ quá. Thì các ông nè, trưa nay các ông sẽ biết, 30 năm rồi tôi đợi 30 năm rồi, thôi ngày hôm nay sẵn dịp thôi, tạm biệt các ông luôn. Cái ngày ra giữa pháp đường, cái ngày ngồi thì khi ngày ngồi như thế thì có một cái ông quan tên là Trương Túng dẫn binh đến quan trung, đi ngang qua thiền viện của ngài, bỗng nhiên ông nổi sân bực tức, xách cây đao vô định chém đầu hòa thượng. Mà khi mà ông hăm hổ xách cây đao vào rồi đó, thì thiền sư Thông Huệ nói tôi đợi ông lâu lắm rồi, 30 năm. Ông này ngạc nhiên quá, nói bạch hòa thượng, con với hòa thượng chưa từng quen biết, mà không hiểu sao mà con đi ngang qua thiền viện hòa thượng là con muốn vào con giết hòa thượng, hiểu sao? Hòa thượng là người đạo cao đức trọng, tu tập có năng lực lớn, bây giờ giải cái mối nghi này cho con đi. Thì thiền sư Thông Huệ nói ông không nhớ, cách đây khoảng 30 năm lúc tôi còn Sa Di vô tâm đập chết con cá trong thùng nước chính là ông. Ghê không? Vô tâm thôi nha, đập chết chính là ông. Lúc này Trương Tuấn cảm động vô cùng, liền nói bài kệ: quan trái gặp nhau bao giờ yên, đời đời cột chói há ngẫu nhiên, nếu chẳng gặp thầy nghe giải thích, hôm nay lập tức đến Tây Thiên. Ông nói xong đứng tại chỗ ông tịch luôn. Thì khi mà ông tịch xong rồi đó, thì thiền sư Thông Huệ mới viết một cái bài kệ như thế này: 30 năm phiêu bạc làm xong không biết bao lòng, nào ngờ hôm nay gặp, thọ nhận biến chướng hiện tiền. Thì nói xong ngài tịch luôn. Thì như vậy nghiệp đến, nhưng mà ngài có tu, nghiệp đến ngài quá giải, nhờ sức tu ngài quá giải, và không còn những cái hận thù nó lan man từ kiếp này qua kiếp khác nữa. Và phải nhờ gì? Nhờ tu tập, nhờ phát huy trí huệ, nhờ thành tựu con đường chánh pháp, cho nên quá giải nghiệp lực. Cho nên chúng ta phải làm gì? Phải cần tu. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hết rồi, bây giờ đến cái phần này, đến cái phần tham vấn về đạo lý. Đây bây giờ có Phật tử hỏi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, con nghe thầy nói về nguyện không ăn quá ngọ, con cũng muốn học theo, nhưng con còn ham ăn quá. Có khi không đói mà vẫn muốn tìm ăn, có cái niệm thầm thầm dục mình đi kiếm đồ ăn, hoặc có khi như nằm ngay cổ họng mình cứ hối thúc dụ ăn, trong khi đó bụng không có đói, Kính mong Thầy từ bi quan hỷ chỉ dạy và chia sẻ cho chúng con chút kinh nghiệm để chúng con có thêm hành trang và nghị lực vững bước. Chúng con xin thành kính cảm niệm công đức Thầy. Đây là cái câu hỏi Phật tử thứ nhất. Muốn bây giờ mà nó thèm. Đại chúng thấy không? Tôi kể câu chuyện chắc là quý Phật tử là kể lần thứ hai, hay là tôi kể chỗ khác tôi không nhớ, nhưng mà tôi kể. Năm vừa rồi tôi qua bên Úc với Thầy Thông Không mở cái khóa tu. Thì khi mở khóa tu rồi thì chúng tôi về cái thiền tự của anh Tệ Quán giảng 4 ngày. Thì khi đó về thì có một cái cô Phật tử cô đến, cô cũng nói là thèm ăn rồi bây giờ nó mặc quá. Mà từ khi Thầy biết ngày xưa con ăn ít lắm trên con ngồi thiền tiếng khỉ ri, mà bây giờ con ăn lên một cái rồi bây giờ nó mặc lên một cái ngồi nửa tiếng ngồi không nổi. Bây giờ hít thở vô thiền nó chìm. Bây giờ chiều để chúng thấy mà mình quất nguyên một tô bún tô cơm là thiền nó chìm đúng rồi. Bây giờ thầy giúp giùm con như thế nào đó để con trở lại cái trạng thái ngày xưa con ngồi tu tập được mà cũng bớt ăn. Bây giờ kêu tôi chỉ sao? Tôi nói đơn giản là bây giờ cô đến đây thẳng đây nè, bữa nay đạo tràng chứng minh đến đàn Phật đi. Cô phát nguyện. Thứ nhất là trước Tam Bảo, thứ hai là quý thầy, thứ ba là trước hội chúng. Nếu mà con ngồi thiền chưa đến nửa tiếng là con xả, cho con trầm lưng dưới địa ngục khổ. Nếu mà Tam Bảo chứng minh là có cái gì để đỡ cho con tin chắc rằng cái lời con đúng như sự thật. Và cô vừa nói sao mà nó cũng may rủi thôi, chứ tôi nói cái này dùng may rủi nha. Tôi nói may rủi một chút. Thì bỗng nhiên cái khối trầm sao biết không, nó vụt lên một cái, nó quyện của tinh. Đúng là Tam Bảo chứng minh thiệt. Thì cách đây khoảng nửa tháng, cô gửi về, cô cúng dường cho tôi để lập ngói. Tôi cúng dường 500 đô. Có gì tôi khai thật nha, 500 đô. Cô nói là hay quá thầy ơi, từ ngày mà con phát nguyện rồi một cái là con ngồi 45 phút nó có đau cái gì đó. Mà hôm nào mà con chuẩn bị xả 25 phút là con nhớ lại đã đứng trước Tam Bảo, đứng trước thầy rồi, mà tại sao mình không vượt qua cái chướng duyên này. Từ đó con ngồi không có còn nữa hết. Và bây giờ con nói có xúc là 3-4 kg rồi, ngồi yên lắm, ngồi tốt lắm. Đúng là thầy chỉ rất là hay. Tôi nói là pháp là pháp trực chỉ mà, chỉ thẳng luôn chứ là dòng gió chứ. Thì bây giờ đại chúng thấy là bây giờ mình muốn giữ được cái phép tắc của Phật tổ mà bây giờ nó thèm ăn, là chúng ta phải có một cái nguyện lực để phát nguyện, hoặc là phải hổ thẹn, hoặc là phải tàm quý. Và tôi nói cái chuyện này là ngày xưa là tôi dạy ở Trúc Lâm kia, tôi dạy lực mà tôi dạy có một bộ tỳ ni xong mới bị trục trặc, là tôi mới tư vấn các vị hòa thượng lớn, các vị nói là xưa giờ chưa ai dạy đủ 4 bộ, 3 bộ hoặc là 2 bộ hoặc 1 bộ thôi, chứ ai mà dạy hết. Tôi hỏi nguyên nhân sao, thì mấy vị hòa thượng dạy lực nói là nguyên nhân là do cái nguyện lực nó không có đủ. Bây giờ chú dám không? Tôi suy nghĩ là bây giờ tôi muốn cho những vị mà chư tăng mà khi mà thọ giới phải nghe 4 mùa lực của tôi á, cho nên là khi mà hòa thượng chỉ xong rồi á, tôi đến trước Tam Bảo, trước bàn Phật, tôi nói tôi phát nguyện. Tôi nói nếu mà con mà đủ duyên mà con dạy đúng 4 bộ lực này á, xong hoàn chỉnh xong hết rồi, mà nếu mà con đi làm Phật sự mà lỡ hôm nào mà quá ngọ mà con đói cách mấy, con cũng ráng vượt qua được nếu mà Tam Bảo chứng minh cho con. Thì đùng một cái thầy trụ trì Trúc Lâm, thầy Hồng Phương, thầy về, thầy kêu tôi dạy lại. Mà khi mà dạy xong đúng 4 bộ lực rồi thì từ đó đúng là những cái chướng duyên nó đến. Điển hình nhất là hôm qua tôi đi họp ở Phan Thiết, thì họp nó kéo dài. Nói chung là sáng là tôi uống ly sữa, trưa phải có cái dựng bụng, tôi đi xe mà, cái dòng đi xe nó đói dữ lắm, sốc á. Mà nhìn cái đồng hồ 12 giờ rưỡi, 12 giờ 45 chết rồi, bây giờ chắc không có gì bón bụng rồi. Mà ngó qua ngó lại toàn là nước lạnh không. Rồi cuối cùng rồi, khi mà về chỗ cái ông trưởng ban rồi đó, thì 1 giờ 1:35. Ông kêu ở lại, ông dọn lên cơm nữa thơm phước luôn. Quý Phật tử thấy cái này là nó quyến rũ lắm nha. Lúc mình no nó quyến rũ, mình đói nó quyến rũ lắm. Ông kêu ngồi lại ăn. Tôi thì không dám nói là phát nghị gì hết. Tôi nói là tôi cũng xin sám hối trước. Tôi nói là từ các vị lớn không ạ? Đó là à, dạ thưa hòa thượng, quý thầy, con lâu lâu thấy nhịn đói lòng xúc ruột. Nói chút xíu vậy. Chứ bây giờ mình phát nguyện rồi, mình phải tin tâm bảo. Chứ bây giờ mình đã phát nguyện là mình ăn một cái rồi xuống dưới ở được. Ví dụ thì tức khác là phải có cái nguyện lực, mà cái nguyện lực nó đi xuống suốt cả cả cái quá trình khi chúng ta tu tập. Mà đại chúng đừng có sợ nha. Về nhà chiều về 2:15 tôi làm cái lễ thỉnh nguyện, cái lễ bố tát cho đại chúng á. Mà đến 3:30 tôi thấy tôi khỏe rê cái gì hết rồi, chiều uống ly nước lạnh rồi có ngồi thiền xong chết đâu. Bữa nay tôi giảng nè, thấy không? Mà có những lúc mà tôi đi xuống miền Tây tôi giảng 4-5 thời luôn nha, mà đại chúng thấy là tôi kinh nghiệm là ở một chỗ thì nó có đói bao nhiêu, mà đi xa mà cái đường đây từ đây xuống Cà Mau nó sắp thôi. Nhưng mà năm đầu thì nó khó chịu, năm thứ hai thứ ba thì nó không có. Như có những lúc mà tôi đi hành hương, mà đi hành hương với Phật tử mà họ chưa biết ý của mình, họ đến cái chỗ ăn là 1:20, 1:25. Mà tôi nhớ là cái chuyến đi Trung Quốc á, là tôi nhịn là gần cái 6 ngày. Mà 6 ngày đến mức độ mà cái ông hướng dẫn viên du lịch, ông là người Trung Quốc, rồi khi mà đến một cái chỗ nghỉ ngơi, ông hỏi là thưa thầy, con thấy là sáng thầy ăn chút xíu và trưa thầy cũng nhịn, biết thầy tu có pháp gì mà thấy thầy leo núi hơn nhanh hơn con luôn, đi lên núi rất là nhanh. Mà con ăn thầy thấy rồi đó, 1 ngày 4 lần, tối còn ăn nữa, mà sao con leo núi không nổi. Tôi nói bây giờ ổng xin là chỉ cho ổng một cái pháp gọi là dưỡng sinh. Thầy ổng thấy tôi gì mà khỏe quá, ít ăn mà sao khỏe. Tôi hỏi ông, bây giờ tôi nói ông thật ông nha, bây giờ hiện bây giờ nè, cái tài sản của ông như thế nào, vợ con ông như thế nào thì tôi mới chỉ, chứ bây giờ tôi đâu biết. Thì cuối cùng thổ lộ ra là ông có hết thảy 10 cái khách sạn. Mà 10 khách sạn là 10 chỗ chứ không phải là một cái hạng như bây giờ tỉnh ở Thủ Đức một cái, ở Bình Thuận một cái, ở Nha Trang một cái. Mà 10 chỗ thì phải có 10 ai? 10 vợ. Đó, cho nên ông chia ra một chỗ để quản lý không có gì hết. Tôi nói bây giờ ông ăn một ngày 80 bữa ông cũng chết. Sở dĩ mà tôi á, mà ông thấy ông ăn rất là ít, mà leo núi rất là khỏe, bởi vì tôi ở trong trạng thái không, không nhà, không cửa, không vợ, không con, cái gì cũng không hết. Mà ở trong cái không thì sao? Cái không là nó vô hạn, còn ông ở trong cái có là nó hữu hạn. Cho nên bây giờ ông muốn mà tập cái pháp dưỡng sinh này là ông phải bớt. Mình nói vậy thôi chứ ông mà tập sao được. Thì qua cái phần này là quý Phật tử phải muốn được như thế, là mình phải có cái nguyện lực trong cái sự tu tập thì mới qua được. Mà đã có nguyện lực rồi, mình coi ba cái này không có gì hết. Nghĩa tên nè, sống với cái nguyện lực rồi thì những cái pháp mà ác pháp nó đến không làm cho mình mà khốn khổ. Và muốn được như thế là bây giờ chiều nay này mình lên hay là chờ thầy không khổ về phát nguyện trước tam bảo, trước thầy con mày vậy là con rớt xuống 18 tầng địa ngục, tự nhiên là mình sợ liền. Ví dụ như thế không mình dám làm thôi chứ. Vừa phát nguyện xong tự nhiên ở đâu bất thận đâu sấm chớp nó nổ lên, mưa nó xuống nữa, rồi xong luôn. Tam bảo chứng minh rồi đó, thấy không? Ở đây có Phật tử hỏi: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch thầy từ bi giảng giúp cho con kinh Kim Cang. Phật dạy ngài Tu Bồ Đề, phước đức ấy chẳng phải là tánh phước đức nên gọi là phước đức lớn. Bồ Tát không trang nghiêm cõi Phật chính là trang nghiêm cõi Phật. Thì đây nói cho dễ hiểu là trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy là cái phước đức mà mình tạo, nói khác hơn mình tạo các vị thiện pháp là mình đừng có trụ trên tướng mình sanh tâm, thì phước đó vô biên giống như hư không, tâm tây nam bắc trên dưới phước đức, mà chẳng phải là phước đức mới gọi là phước đức, tạm gọi vậy thôi. Nói cách khác hơn là khi mà chúng ta tạo các việc thiện pháp, chúng ta không trụ trên tướng mà sanh tâm, không trụ trên tướng mà sanh tâm thì không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, thì đó gọi là phước đức chân chánh. Rồi vậy thôi. À, Bồ Tát trang nghiêm cổ Phật, nhưng mà thật ra không có gì mà trang nghiêm hết. Bởi vì trở về tự tánh thanh tịnh, nói trang nghiêm nó thật ra nó trang nghiêm, đó gọi là trang nghiêm. À, thì nó cũng rất là đơn giản. Thì để kỳ sau mà đủ duyên thì chúng ta học qua cái phần kinh Di Ma tập, thì nó rất là rõ về vấn đề trang nghiêm cõi tịnh độ. À, Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chắc là đến giờ là phải không? Giờ dùng cơm rồi, cũng 1:30. Thì đây có Phật tử nhờ tôi phóng sanh. À, để tôi nhóm Phật tử Tuệ Quang nhờ phóng sanh giùm. Thì đây tôi xin thưa quý Phật tử luôn là cách đây khoảng bữa là 14 tôi có phóng sanh lần. Thì bây giờ nếu mà quý Phật tử nhờ nãy nhờ một số người nữa thì 18 thì tôi làm cái lễ phóng sanh khoảng 9:30 hoặc là 10 giờ, chắc 10 giờ. Mà nếu mà Phật tử nào mà gửi cái tiền phóng sanh thì 10 giờ ngày 18 chúng ta ráng cố gắng mình hướng tâm đến khi chúng tôi làm cái lễ phóng sanh, để cầu an cho thân bằng quyến thuộc của quý Phật tử, hoặc là cầu siêu cho những người họ mất mà của quý Phật tử, thân bằng quyến thuộc. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì bây giờ quý Phật tử chắp tay hồi hướng với chúng tôi.
Chúng sanh do
thông báo cho quý Phật tử một cái điểm là hôm bữa là chúng tôi định là cái chánh điện của chúng tôi và lầu chuông lầu trống và cái giảng đường là tháng 4 tôi an vị, nhưng mà khi mà chúng tôi về trình thầy chúng tôi đó, sư phụ thường chiếu đó, thì thầy đã nói là nếu mà mình làm như thế thì mình kéo dài không biết bao giờ cho xong, thì thôi bây giờ tôi ra một cái quyết định để cho chú ráng cố gắng chú làm. Thì bây giờ là mùng 4 tháng 12 âm lịch, cái ngày dương lịch là mùng 1 tháng 1 2017, tức là nhằm cái ngày Tết dương lịch. Đúng lý ra là cái ngày đó là thầy trụ trì đây tổ chức khóa tu 3 ngày, thứ bảy, thứ nhật, thứ hai. Mà khi mà hay tin chúng tôi tổ chức cái lễ an vị Phật thì thầy cho quý Phật tử nghỉ để đủ nhân viên tập trung ra chánh thiện. Tức là nếu mà đi thì quý Phật tử phải đi ngày thứ bảy, tức là 3 giờ sáng phải đi, để 8 giờ sáng chúng ta rước cái đoàn xe qua ở bên một cái tổ chức bên Tây Tạng, cúng cái thiền viện chánh thiện một cái xá lợi, răng xá lợi của Phật. Mà khi đến đó thì quý Phật tử phải mình trang nghiêm đạo tràng, mình đứng ra để mà cung đón. Khi họ cúng dường cung đón xong rồi đó thì đại diện tác mạch niệm ân tam bảo, thì bác chánh thiện đứng ra đại diện cho cùng chư tăng Phật tử các nơi họ về đó, thì cho nên là bác chánh thiện mới có mặt. Mà bác chánh thiện có mặt nơi nào thì tôi nghĩ rằng chắc Phật tử phải có, đúng không? À, cho nên là tôi mời quý Phật tử, đúng lý ra là kỳ này tôi đưa thiệp mà thiệp nó làm không kịp, để tháng tới tôi đưa thiệp tôi mời đạo tràng. À, nếu mà quý Phật tử đủ nhân viên thì cái ngày đó tôi nghĩ là Tết Tây mà cũng nghỉ tới 3 ngày, là thứ bảy, thứ nhật, thứ hai. À, bởi vì thứ nhật là Tết Tây cho nên là nghỉ bù ngày thứ hai. À, cho nên là chúng ta ráng cố gắng mình đi dự cái lễ an vị Phật và khánh thành cái ngôi chánh điện cùng lầu chuông lầu chấm. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.